Ai loi de calendum tanta reuman, Jesu gantai lam cangian. Vadon ben lam tia cum niau ta voi ha, nai tuatai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Sợi dây neo thuyền. Chuyện kể rằng ngày nọ, một tốp thủy thủ rời chiếc tàu lớn chở hàng, thả neo xa bờ để bơi thuyền nhỏ vào bến cảng uống rượu. Tiệc tàn, kẻ thì say khướt, người thì ngà ngà. Họ trở về thuyền nhỏ trong ánh trăng mờ ảo, chiếu lấp lánh trên mặt nước. Họ hò hét, ca hát. Họ ra sức chèo chiếc thuyền con một cách nặng nhọc. Cấm cúi chèo mãi, một lúc có người hét lên: sao chèo hoài mà không ra được đến tàu vậy? Rồi họ tiếp tục gò lưng trên mái chèo, mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt rã rời. Cho đến lúc họ phát hiện ra là từ nãy đến giờ, họ đã chèo bằng tất cả sức lực. Chiếc thuyền vẫn đứng yên một chỗ, hoặc chỉ xoay quanh mà thôi. Những người nửa tỉnh nửa say này tức quá, vì họ cho rằng có ai đó muốn phá họ, nên họ đồng quát tháo chửi mắng inh ỏi. Cuối cùng, nguyên nhân cũng được tìm thấy. Thì ra sợi dây neo thuyền vẫn còn cột ở chiếc cột đầu cảng chưa được tháo ra. Những người say này hãy thông cảm cho họ. Nhưng khi ta không say mà ta cũng hành động như thế, trên chiếc thuyền mà ta muốn chèo đến bến bờ thiên quốc lại cứ bị sợi dây thế trần vướng bận cột lại thì sao? Cũng vậy, đôi khi ta muốn vươn lên, sống đời cao thượng thanh khiết mà không dứt khoát được những vấn đề vương vấn tầm thường nhỏ nhen của lòng tư kỷ. Hay đó chính là cuộc tranh chiến nội tâm mà chính sứ đồ Phao-lô cũng phải nhìn nhận là đầy gian nan, như đã có chép trong sách Roma đoạn 7. Ông than rằng: vả chúng ta biết luật pháp Đức Chúa Trời là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu tại sao tôi chẳng làm được điều mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình ghét. Bởi đó tôi nhận biết luật pháp của Chúa là tốt lành cho tôi, nhưng bởi tội lỗi ở trong tôi, nên tôi không làm được điều lành mình muốn mà lại làm điều dữ mình không muốn. Và theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật pháp của tội lỗi, tức là luật pháp ở trong chi thể tôi vậy. Thế thì ta cần nhận ra nguyên nhân nào đang trì kéo đời sống thuộc linh của mình, khiến nó không tăng tiến được. Khi đã biết được nguyên nhân rồi, việc còn lại là phải can đảm dứt bỏ tất cả. Nếu không, e rằng mọi nỗ lực của ta ở những lĩnh vực như tin Chúa bao nhiêu, cống hiến cho đời bao nhiêu, tham dự các hoạt động của hội thánh bao nhiêu, rốt cuộc lại cũng trở thành vô ích cho bản thân. Vì con thuyền về thiên quốc của ta vẫn sẽ mãi bị neo chặt vào bến mê. Ta hãy nghe sứ đồ Phao-lô kêu xin: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng may mắn thay, trong lúc tuyệt vọng như vậy, con cái Chúa vẫn còn được một cái phao chắc chắn để bám víu lấy. Ấy chính là sự cứu chuộc của cứu Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã cảm thông tận cùng cho sự yếu đuối của con người, Ngài đã dự bị chương trình cứu chuộc cho mỗi con cái Chúa, để chúng ta ai nấy đều có thể nhận lãnh ơn này và để được trở về cùng Cha qua sự tiếp nhận cứu Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và giáng ái sẽ cùng với quý vị chúng ta nhờ cậy sự soi sáng của Chúa để tìm hiểu về đề tài nền tảng của hôn nhân. Thưa quý vị, cách đây hơn 2.000 năm, Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài đã kể nhiều câu chuyện thí dụ để dạy dỗ cho dân chúng và huấn luyện các môn sinh của Ngài. Một ở trong những câu chuyện thật rất là hấp dẫn và có ý nghĩa trong hai phương diện đối với mỗi gia đình sống trên trần thế. Câu chuyện về hai người xây cất nhà được ghi chép lại trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Một người xây các nhà trên bãi cát, căn nhà trông rất đẹp mắt, có phòng ngăn cách gọn gàng và chọn màu sơn trông rất mỹ thuật. Nhưng căn nhà lại cắt trên một nền móng không vững chắc, và khi bão tố dấy lên, nước dâng cao, gió thổi mạnh, nước chảy xiết, căn nhà không thể chịu đựng được nổi, bị vỡ tan sụp đổ và trôi theo dòng nước lũ. Người thứ hai xây các căn nhà trên nền đá, cũng vật liệu và thiết kế trông đẹp mắt như ngôi nhà của người thứ nhất. Khi có bão tố nổi lên, mưa đổ dữ dội, nước lụt lan tràn, gió thổi mạnh kinh khủng, nhưng cả căn nhà vẫn chịu đựng và đứng vững, bởi vì kiến trúc này đã xây cất trên một nền móng chắc chắn. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là một đơn vị trong cộng đồng xã hội và trong hội thánh. Gia đình vững mạnh thì hội thánh mạnh vững, xã hội yên vui. Nhưng nếu gia đình bất hạnh thì hội thánh bị tổn thương và xã hội lụng bại. Tất cả đều do loại nền tảng nào mà hôn nhân đã cấu trúc. Đời sống hôn nhân trong gia đình có những cơn bão tố xảy ra, những trận mưa xối xả, những cơn gió của tự ái bất mãn, của tình cảm dao động, của sự không đủ kiên nhẫn sẽ làm cho gia đình lung lay. Đời sống hôn nhân chao đảo. Hôn nhân và gia đình có thể đứng vững hay không đều tùy thuộc vào nền tảng đã cấu trúc từ buổi ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, nền tảng căn bản nào chúng ta xây dựng hôn nhân và gia đình? Theo văn gia William Penn đã cảnh cáo rằng không nên kết hôn không tình yêu, nhưng hãy yêu ai xứng đáng với ái tình. Ý của văn gia nói ở đây là nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì không nên kết hôn với nhau. Xã hội văn minh hiện đại, khi xây dựng hôn nhân, người ta liền nghĩ đến tình yêu. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để yêu? Theo văn hóa Việt Nam, có những cô gái mang đầy nát sau đây để làm cho những chàng trai mê mệt. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má núm đồng tiền, bốn thương răng lánh hậu quyền kém thua, năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón nghệ quai tua dịu dàng, bảy thương nếch ở không ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương em ngủ một mình, mười thương con mắt đưa tình cho ai. Nhưng với thời gian xã hội và văn hóa thay đổi, tình yêu và sắc đẹp cũng đổi thay theo quan niệm có khác đi. Một yêu mặt trắng má tròn, hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng, ba yêu mắt sáng mày cong, bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa, năm yêu mảnh áo ngán tà, sáu yêu quần trắng là đà gót sen, bảy yêu vắt liễu dịu mềm, tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui, chín yêu học thức hơn người, mười yêu yêu cả đức tài hình dung. Trong Hán văn thư có câu rằng sát giao giả thân, sát suy nghĩa tuyệt, có nghĩa là đôi lứa yêu nhau vì sát thì tình yêu cũng phai tàn với nhan sắc phôi phai. Trong Thánh Kinh xác nhận rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Châm ngôn đoạn 31 câu 30. Nếu tình yêu là yếu tố tối cần cho hôn nhân và gia đình, thì tình yêu đó phải là tình yêu agape. Chúng ta hãy nghe bà Helen Steiner Rice giải thích tình yêu agape sau đây. Tình yêu chia sẻ và chăm sóc, ban cho và bao dung, yêu nhau và được yêu, đồng hành song bước tay trong tay, tâm sự lòng với lòng, nhìn thấy nhau trong đôi mắt, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau vui cười, cùng khắc với nhau trong cuộc đời, luôn luôn trông cậy và tin tưởng, tạ ơn Chúa cho nhau. Trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 13, Thánh đồ Phao-lô đã diễn đạt cái tình yêu agape như thế nào. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng keo lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, là bỏ thân mình để chịu đốc, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Tình yêu như vậy là tình yêu agape, chẳng hề hư mất bao giờ. Một thi dân khuyến cáo những ai đứng trước cửa hôn nhân như sau: lấy vợ khuyên ai có chữ tình, xin đừng vụ lợi với ham danh, mấy người tiểu kỹ vì danh lợi, khó trọn cùng nhau nghĩa tử sanh. Lấy vợ không nên cắn vợ vào, e rằng ý của lại khinh nhau. Hổ thay cái tiếng nhờ lưng vợ, tiếng ấy anh hùng ha chịu đau. Còn Nho Văn thì có câu rằng: hôn nhân như luận tài, như lỗ chi đạo giá. Nghĩa là cưới vợ lấy chồng mà nói chuyện tiền của thì ra cái thói mọi rợ. Cho nên cổ nhân dạy rằng: giá thú bất luận tài, có nghĩa là lấy vợ lấy chồng không nên bàn đến chuyện tiền bạc. Trong văn học Việt Nam chúng ta cũng có những câu: đời ta như lúa phơi màu, đẹp duyên thì lấy thăm giàu làm chi, rau tôm nấu với ruột bào, chồng chan vợ húp, gạt đầu khen ngon. Vua Sa-môn đã để lại những câu châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước châm ngôn đoạn 15 câu 17 rằng: thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cạp theo. Phần thứ hai là sự trung thành thủy chung là yếu tố để duy trì hạnh phúc của hôn nhân và gia đình. Chúng ta hãy đọc lời của Chúa dạy trong Phúc Âm Tân Ước sách Hebrew đoạn 13 câu thứ tư rằng: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phần chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng những kẻ phạm tội ngoại tình. Chữ kính trọng còn có nghĩa là trọng lượng, tức là phải đặt nặng đạo nghĩa vợ chồng trong gia đình có giá trị hơn hết. Trong tất cả sự giàu sang, điều quý trọng nhất là có được một người chồng và một người vợ chân thật. Và người nào là người được yêu nhất ở trong đời? Đó là người vợ trung thành. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời phán dạy từ buổi khai thiên lập địa và cuộc hôn nhân đầu tiên ở trên trái đất được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và trong dân gian cũng có câu vé von rằng: hai đứa mình tuy hai mà một, hai đứa mình tuy một mà hai. Khi một người đàn ông và một người đàn bà đã lấy nhau rồi, họ chỉ còn là một người. Cái khó đầu tiên là quyết định người nào. Chúng ta hãy nghe Phúc Âm Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 24 và câu 28 câu 32 phân giải như sau: hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nắng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái bí quyết để được hạnh phúc và duy trì cái đạo nghĩa vợ chồng bền lâu đến răng long tóc bạc là người chồng hãy hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà yêu vợ mình. Còn vợ phải kính phục chồng mình. Bà Nguyễn Thị Khánh là ái nữ của viên kinh lược Nguyễn Văn Đô và là một phi tần của vua Thành Thái. Bà Khánh có làm bài thơ gửi cho cụ Thân Trọng Hề, là người rất ái mộ gia nhân. Bà đã nói lên tâm sự thầm kín của một phi tần nhà Nguyễn, gối loan tràn trọc thương nhớ Lâm Quân khi bị lưu đày biệt xứ, mặc cho ăn bướm ba liệng vườn the. Bà vẫn giữ được tấm lòng son đối với nước non và đối với chồng ở xa cách. Từ thuở ấu thơ mãi tới trừ, bây giờ mới biết chữ tương tư, ngâm câu biệt hẳn đà sơ sát, thác giải đồng tâm vẫn chắc hư, ngàn lọc tình đâm đâm vẫn thiếu, một thành sầu chắc chắc còn dư. Mảnh trang thề với người tri kỷ, dẫu nát tan thân há dám từ. Tình yêu không tính toán hơn thiệt, tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng, lòng chung thủy và sự kiên nhẫn trong ân lành của Chúa, mái ấm gia đình được hạnh phúc trọn đời. Amen.
Trang trề khi bao nhiêu cuộc đời tan vỡ, đến bên ngài niềm vui sẽ chia. Ôi vui sao sống bên ngài hạnh phúc biết bao, trong đời này hay ngày sau vẫn có nhau, vẫn còn đó niềm yêu. Còn bao nhiêu khốn khó, sống bên ngài lòng luôn thỏa vui. Xuân rực rỡ vạn màu, nghe muôn chim hòa cùng tiếng gió, hát vang bài hạnh phúc thắm tươi. Ôi vui sao sống trong niềm tin Chúa sắc son, trong đời này hay ngày sau chẳng cách ngang, vẫn còn đó tình yêu thương êm ái, phút giây này càng tha thiết đắm say. Người ơi đến cùng tôi, giờ nhìn tôi cùng hát đôi lời, từng ngày dài còn bên nhau dưới thế, song trong ngày tình ta mãi mê. Người ơi đến cùng tôi, giờ nhìn tôi cùng hát đôi lời, từng ngày dài còn bên nhau dưới thế, song bên ngày tình ta mãi mê.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế,
Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.